Ngày Quốc tế Truyền thông. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ nhân ngày Truyền thông Xã hội Thế giới lần thứ 44 tại Tổng giáo phận Sài Gòn ngày 16 tháng 5 2010.
Thưa các anh chị, khi cha trưởng ban truyền thông của giáo phận ngỏ ý mời tôi chia sẻ với các anh chị về sứ điệp của Đức Giáo Hoàng cho ngày Thế giới Truyền thông năm nay, thì thực sự là tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bởi vì làm sao các anh chị biết không? Ý chủ đề của sứ điệp năm nay là cho các linh mục cơ. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong năm linh mục mà. Cho nên chủ đề ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay cũng là dành cho các linh mục. Vậy mà Ngài lại mời tôi để nói chuyện với các anh chị thì đâu có phải linh mục đâu. Anh hiểu ra là tôi ngạc nhiên lắm. Không chừng có người người ta nghe chuyện này, người ta lại nhắc lại chuyện ngày xưa. Ông cha Nguyễn Huy Lịch ông ấy kể là có một cuộc hội thảo nào đấy mà tất cả các tham dự viên đó là ra quyết định để ủng hộ lập trường của giáo hội là không cho phép dùng thuốc ngừa thai. Mà đến khi nhìn lại các tham dự viên đó thì 100% là các cha với lại các sơ. Xong là lại có một hội nghị khác lại ra quyết định ủng hộ lập trường của giáo hội là dứt khoát linh mục không được phép lấy vợ, chỉ có độc thân thôi. Đến lúc nhìn ra thì lại 100% tham dự viên là giáo dân. Không chừng người ta lại nhắc lại chuyện xưa. Nhưng mà tôi ngẫm nghĩ thì thấy là cha trưởng ban vẫn có lý. Có lý là bởi vì cho dù sứ điệp năm nay dành cho các linh mục, nhưng nội dung sứ điệp lại rất cần thiết cho tất cả chúng ta. Thành thử ra xin các anh chị cứ tưởng tượng mình là linh mục. Cứ tưởng tượng mình là linh mục theo nghĩa là tất cả chúng ta đều chia sẻ chức linh mục của Chúa Kitô trên nền tảng bí tích rửa tội, đúng không? Cho nên cứ coi như mình là linh mục. Và tất cả những gì mà Đức Thánh Cha nói với các linh mục cũng là nói với chúng ta. Thế bây giờ ta bắt đầu vào chuyện. Thường thường là các sứ điệp của các vị giáo hoàng dĩ nhiên rất sâu sắc, rất phong phú, nhưng cũng rất khô khan. Có lẽ vì nó khô thế cho nên ông cha Hiền ông ấy mới xúi dại tôi là nhận cái phần này để trình bày cho các anh chị. Mà cũng vì vậy cho nên tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện, đúng hơn là bằng một chứng từ, một kinh nghiệm của một người công giáo sống cùng thời đại với chúng ta, đã dấn thân vào trong lĩnh vực truyền thông và đã mang lại hoa trái phong phú như thế nào cho đời sống của hội thánh. Mà tôi biết chuyện này thì cũng chỉ là đọc ở trên mạng internet thôi. Cho nên các anh chị thấy là khi ta vào những trang mạng trên internet đó, nó có thể cung cấp cho ta rất nhiều thông tin bổ ích. Ăn thua là mình chọn lựa thôi. Thế ở trên mạng internet, cụ thể nhất là thông tấn xã Zenith đó, có nhắc đến ông Tom Peterson. Khi chúng ta họp nhau ở đây nhân ngày truyền thông xã hội thì ở bên Roma người ta cũng có một hội nghị tổ chức ở một đại học được gọi là Đại học Thánh Giá. Và nhân dịp này thì thông tấn xã Zenith mới phỏng vấn ông Tom Peterson này. Ông ta mới kể lại công việc của ông đã làm, đại khái là thế này. cách đây 13 năm, bắt đầu từ một cuộc tĩnh tâm. Trước đó thì ông ta chia sẻ rằng mình cũng là người Công giáo và không phải là người Công giáo khô khan mà cũng đạo đức lắm, cụ thể là không bao giờ bỏ lễ Chủ nhật cả. Thế nhưng mà đi lễ là đi vậy thôi, và sau thánh lễ là lại vội vã lao vào công việc làm ăn của mình. Ông ta có nghề quảng cáo, một chuyên viên quảng cáo, không có quan tâm gì đến việc gọi là loan báo tin mừng cả. Thế rồi trong cuộc tĩnh tâm cách đây 13 năm, khi ông đến chầu thánh thể thì bỗng Chúa cho ông có một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, một kinh nghiệm có lẽ phần nào nó giống như là kinh nghiệm của thánh Phaolô ngày xưa trên đường Damas. Và từ đó mọi sự thay đổi hết. Ông ấy xác tín rằng chỉ có Chúa mới là trên hết, cho nên mọi sự phải dành ưu tiên cho Chúa chứ. Và vì vậy không chỉ đi lễ Chủ nhật mà đi lễ hàng ngày, rồi xưng tội thường xuyên, rồi bắt đầu đọc thánh kinh, suy niệm lời Chúa và cầu xin với Chúa: xin Chúa soi sáng cho con, để trong công việc là một chuyên viên quảng cáo, con có cách nào để con phục vụ cho việc loan báo tin mừng của Chúa. Thế rồi một đêm kia khi ông ta ngủ, ông ấy có hai giấc mơ. Ông này cũng giống thánh Giuse hay mơ. Cái giấc mơ thứ nhất đó, là ông ấy thấy hình ảnh một đứa trẻ nhỏ lắm, nó còn nằm ở trong nôi, mà nó bị một cái gối đè lên trên mặt thế này, nó không thở được, nó sắp chết. Còn ông ta thì cố gắng để kéo cái gối ra, và đồng thời dùng bàn tay mình làm dấu thánh giá trên đứa bé đó. Một giấc mơ thứ hai, ông ấy mơ là mình vận dụng khả năng trong ngành quảng cáo của mình để giới thiệu công việc truyền giáo của giáo hội. Thế thì ngay sau khi ông ta có hai giấc mơ đó, ông ta thực hiện công việc đầu tiên, nó dính liền với giấc mơ thứ nhất. Đó là ông ấy bắt đầu thực hiện một trang web có tên là virtualmedia.org. Cái trang web đó cổ võ việc tôn trọng sự sống, chống phá thai và giúp đỡ cho các phụ nữ đang mang thai mà bị cám dỗ phá thai, và đồng thời giúp đỡ cho cả những phụ nữ đã lỡ phá thai mà cảm thấy lương tâm không bình an. Thực hiện cái trang web đó. Thế rồi sau một thời gian thì chính giáo phận Phoenix mà ông ấy đang ở, giáo phận mới đề nghị với ông làm một chương trình quảng cáo về những công việc truyền giáo của giáo hội. Và từ đó nó xuất hiện một chương trình và sau này là một trang web có tên ở trong tiếng Anh là catholiccomehome.org. Catholiccomehome có nghĩa là kêu gọi người Công giáo đã bỏ đạo bây giờ trở về với hội thánh. Ở Việt Nam mình cái tình trạng đó thì nó không nhiều, ít nhất là cho đến bây giờ. Nhưng các anh chị biết ở bên Mỹ và bên Âu Châu đó, những người mà có đạo rồi bỏ đạo nhiều lắm á. Cho nên ở bên đó mới kêu gọi một chương trình gọi là tái phúc âm hóa mà. Thế thì ông ta mới lên một chương trình kêu gọi người Công giáo đã bỏ đạo trở về với giáo hội. Cái chương trình đó trước hết là được phát sóng ở trong giáo phận Phoenix thôi, làm liên tiếp trong vòng 2-3 tuần lễ. Và kết quả làm sao? Sau 3 tuần, 3.000 người Công giáo đã bỏ đạo trở về với giáo hội. 3.000 người. Ông ấy tính cái chi phí sản xuất chương trình với lại số người đã trở lại như vậy, mỗi một người hết $10.
Ông nói trời ơi, đầu tư như thế này thì lời quá, mỗi linh hồn tốn có 10 đồng.
Một cuộc đầu tư thành công tuyệt vời. Cho nên ông ta tiếp tục phát triển cái chương trình đó, quảng cáo ở trên truyền hình này, rồi truyền thanh này, rồi trang mạng ở trên internet này. Và cho đến hôm nay, sau 10 năm hoạt động như vậy, các anh chị có thể tưởng tượng được là đã có bao nhiêu người nhờ chương trình đó mà trở lại với giáo hội không? 200.000 người. Ghê gớm chưa? 200.000 người. Mà không những chỉ là những người bỏ đạo bây giờ trở về với giáo hội, mà cả những người vô thần nhờ chương trình đó cũng tin vào Chúa và vào hội thánh. Chẳng hạn như là có một người kể lại kinh nghiệm thế này. Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo, nhưng mà lớn lên là tôi bỏ hết, trở thành người vô thần. Và cả vợ con cũng vậy thôi. Rồi tình cờ một hôm tôi vào internet, tôi thấy có cái trang Catholic Come Home. Tôi coi, tôi mới thấy trời ơi, bao nhiêu là hình ảnh đẹp về giáo hội, bao nhiêu là bài viết về lịch sử, về những công trình mà giáo hội đóng góp trong lịch sử. Tôi thấy giáo hội đẹp quá. Rồi sau đó mới suy nghĩ và quyết định trở về với giáo hội, cả gia đình. Và bây giờ thì người đó nói rằng, trước đây đó, tôi gặp người ta, tôi quyến rũ người ta bỏ giáo hội đi, xấu xa lắm. Còn bây giờ tôi gặp ai, tôi cũng khuyến khích người ta đến với giáo hội Công giáo. Thế cho nên có lẽ chương trình của Tom Peterson đã thành công không chỉ ở cá nhân của ông, mà là những cánh tay nối dài cùng với ông để thực hiện việc loan báo tin mừng. Cho nên Tom Peterson viết một câu rất hay thế này, xin đọc để tất cả các anh chị cùng chia sẻ. Điều chúng ta học được ở đây là, cũng như những người làm quảng cáo ngoài đời, nếu chúng ta làm truyền thông một cách chuyên nghiệp, vận dụng những tài năng Chúa ban, thì ta có thể thực hiện công việc loan báo tin mừng mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rất hay. Qua tông huấn Kitô hữu giáo dân, Ngài kêu gọi người giáo dân chúng ta sống và phục vụ giáo hội bằng chính những công việc trần thế của mình. Cái câu này mong các anh chị nhớ, bằng chính những công việc trần thế của mình, chứ không phải chỉ bằng việc của các linh mục ở trong nhà thờ, mà bằng chính công việc trần thế của mình. Mình đang làm cái nghề gì thì dùng chính nghề đó mà phục vụ công cuộc loan báo tin mừng. Và ông ta nói thêm, khi ta kết hợp kiến thức, kinh nghiệm và tài năng Chúa ban cho ta ở đời này với đức tin, sự cầu nguyện và sự hướng dẫn của Thánh Thần, thì những hoa quả lạ lùng sẽ nảy sinh, như công việc tông đồ của chúng tôi đã làm và những thành quả của công việc đó. Tôi muốn kể lại cho tất cả các anh chị nghe chứng từ của Tom Peterson, để chúng ta thấy khi một người giáo dân bằng chính khả năng chuyên môn của mình ở ngoài đời mà dấn thân vào trong công việc loan báo tin mừng, thì có thể đem lại kết quả tốt đẹp như thế nào. 200.000 người đã bỏ giáo hội mà trở về với giáo hội. Có ông giám mục nào, linh mục nào nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy? 200.000 người. Một thành quả vô cùng phong phú mà do một người giáo dân. Và từ kinh nghiệm của Tom Peterson như thế, chúng ta đi vào trong sứ điệp của Đức Benedicto thứ 16 cho ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay, tức là lần thứ 44.